Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 16, đặc điểm bạn hữu của thế gian, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, những người bạn của thế gian có những đặc điểm nào? Tuần trước chúng ta đã theo dõi 5 đặc điểm của một người bạn của thế gian. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu các phần còn lại. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong sáng Thế Tý chương 19, từ câu 15 đến câu 25. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng. Nhưng Lót lần nữa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người, và dẫn ra khỏi thành, và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng, hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng, hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng. Lót đáp lại rằng, lạy Chúa, không được, này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết, kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thể ẩn mình, ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi, thành này há chẳng phải nhỏ sao. Thiên sứ phán rằng, đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu, mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi, bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành này là Xoa, khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lót vào đến thành Xoa, đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm xanh và lửa từ nơi ngài trên trời xa xuống Sô-đôm và hồ Mô-dơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Một đặc điểm nữa là bạn hữu của thế gian miễn cưỡng từ bỏ tội lỗi. Sau khi những người đàn ông từ chối lời đề nghị của Lót về các con gái ông, họ cố phá cửa để đến với các thiên sứ. Các thiên sứ làm mù mắt những đám người đó. Sau viễn cảnh này, các thiên sứ có bằng chứng của họ, Sô-đôm đồi bại. Và vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt nó. Kế tiếp, các thiên sứ dục Lót đưa vợ và hai con gái ra khỏi thành nếu không họ sẽ bị trừng phạt. Rồi câu 16 nói một điều đặc biệt, khi Lót lưỡng lự, họ nắm lấy tay ông, vợ ông và hai con gái ông rồi dẫn họ ra khỏi thành, vì Đức Giê-hô-va thương xót họ. Câu này nói rằng sau khi họ dục ông chạy trốn, Lót lưỡng lự, từ ngữ Hê-bơ-dơ có nghĩa là nấn ná, trì hoãn, hoặc chờ đợi. Nếu ai đó nói tòa nhà tôi đang ở sắp nổ tung, tôi sẽ chạy bán sống bán chết. Sự do dự này cho thấy sự miễn cưỡng của Lót trong việc từ bỏ tội lỗi mình. Giờ đây, sống trong thành Sô-đôm không phải là tội lỗi. Tội lỗi là Sô-đôm ở trong lòng Lót. Ông yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian. Như lời Chúa có chép trong răng nhất, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Thật vậy, sau khi kéo ông và gia đình ra khỏi thành, các thiên sứ khuyên Lót chạy trốn lên núi. Nhưng ông nài xin ở lại trong một thành nhỏ tên là Xoa, một thành nhỏ ở cuối phía nam của thung lũng sông Giô-đanh. Xoa có nghĩa đen là nhỏ. Lót ngụ ý rằng việc đi lên núi sẽ quá khó khăn đối với ông hoặc sống ở đó sẽ quá khó khăn. Vì vậy ông xin đi đến Xoa. Tuy nhiên, dường như Lót thật sự không sẵn lòng từ bỏ tội lỗi mình. Tình yêu của ông dành cho thế gian, ông muốn giữ lại ít nhất một ít trong đời sống mình. Đáng buồn thay, đây là cách mà nhiều Cơ Đốc nhân, họ thích những khía cạnh của thế gian. Dù họ làm buồn lòng Đức Chúa Trời, chính vì lý do đó mà nhiều người không bao giờ thoát khỏi những tội lỗi nào đó. Nhưng thay vào đó họ nấn ná trong đời sống mình. Họ do dự như Lót để hoàn toàn từ bỏ thế gian. Đó có thể là một tính cách tội lỗi, sở thích, tham vọng, hay mối quan hệ sai trật, và vì thế, nó lưu lại trong đời sống họ. Chúa Cứu Thế nói điều này về tội lỗi trong sách Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 29 đến câu 30. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho người phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Về cơ bản, Chúa Cứu Thế phán rằng nếu chúng ta muốn loại bỏ tội lỗi, chúng ta phải có một sự thù địch hoàn toàn đối với nó. Chúng ta phải ghét nó đến nỗi chúng ta sẵn sàng giết chết nó. Đây là lý do nhiều người không thể được giải phóng khỏi những tội lỗi dai dẳng, họ không ghét chúng đủ. Thường thì người đang vật lộn với tài liệu khiêu dâm, không sẵn sàng loại bỏ TV, Internet hay bất kỳ cánh cửa nào dẫn đến tội lỗi đó. Người ở trong một mối quan hệ không tin kính thường không sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ đó để trở nên thánh khiết. Người ta thường không sẵn sàng quyết liệt để được giải phóng khỏi tội lỗi. Đây là nan đề của Lot. Đó là lý do tại sao ông do dự và bị lôi ra khỏi Sodom. Và đó là lý do tại sao ông yêu cầu đi đến thành Xoa. Ông là một người yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian. Ông không ghét sự thỏa hiệp của chính mình đủ để được tự do khỏi nó. Những người bạn của thế gian miễn cưỡng từ bỏ tội lỗi và sự thỏa hiệp của họ. Họ chỉ muốn một ít thành Xoa trong đời sống của họ. Giờ đây, thành Xoa của bạn là gì? Đâu là những lãnh vực thỏa hiệp nhỏ bé của bạn trong đời sống? Cầu xin Chúa soi sáng chúng ta, để chúng ta nhận ra những thỏa hiệp mà chúng ta đang làm buồn lòng Đấng đã cứu chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đó. Kế đến, chúng ta thấy cái chết bất hạnh của vợ Lot. Các thiên sứ bảo Lot và gia đình ông chạy trốn khỏi thành và không được nhìn lại. Khi họ đến thành Xoa, các thiên sứ sẽ hủy diệt thành. Chúng ta hãy xem tiếp trong câu 17 và câu 24 đến câu 26. Và khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng, hãy chạy trốn cứu lấy mạng. Đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng? Đoạn, Đức Giê-hô-va giáng mưa diêm xanh và lửa từ nơi ngài trên trời xa xuống Sodom và Gô-mô-rơ, hủy diệt hai thành này, cả đồng bằng, hết thảy dân sự cùng các cây cỏ ở nơi đất đó. Tuy nhiên, trên đường đến thành Xoa, vợ của Lót đã nhìn lại và hóa thành một trụ muối. Điều này nghe như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, một sử gia Do Thái sống từ năm 37 đến 100 sau Công nguyên nói rằng ông đã nhìn thấy trụ muối của vợ Lót. Nó vẫn còn ở đó hơn 2.000 năm sau. Chúa Cứu Thế đã sử dụng câu chuyện về vợ của Lót như một bức tranh về thời điểm ngay trước sự tái lâm trong sách Luca chương 17 từ câu 28 đến câu 32. Ngài phán, việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua, bán, trồng tỉa, cất dựng. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết dân thành ấy. Ngày con người hiện ra cũng một thể này. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà, có của để trong nhà, đừng xuống mà chuyển đi. Ai ở ngoài đồng, cũng đừng trở về nữa, hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai kiếm cách cứu sự sống mình, thì sẽ mất. Ai mất sự sống mình, thì sẽ được lại. Chúa Cứu Thế phán, hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai cố gắng giữ mạng sống mình sẽ mất nó. Vì Nga sử dụng hình ảnh của vợ của Lót như một sự ám chỉ trong bối cảnh một người trở về để lấy đồ đạc trong nhà mình. Ngụ ý rằng bà nhìn lại vì những vật sở hữu của mình. Họ rời bỏ nhà cửa, bầy gia súc và đồng ruộng của mình. Mọi thứ họ sở hữu đều bị bỏ lại phía sau. Và vì vậy, vợ của Lót không thể không nhìn lại. Lòng bà ở Sodom với mọi thứ của bà. Đây là cách mà nhiều cơ đốc nhân ở đó. Họ bận rộn với mọi thứ. Nhà cửa, xe hơi, điện thoại và quần áo. Họ ham mê vật chất. Trong sách Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 31 đến câu 32, Chúa Cứu Thế phán. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Ông nói rằng những kẻ ngoại giáo chạy theo đồ ăn, đồ uống và quần áo, họ bị chúng ăn nuốt. Nhưng cơ đốc nhân thì không nên như vậy, đáng buồn thay, nhiều cơ đốc nhân cũng giống như thế gian, bị hao mòn vì vật chất, họ điên cuồng mỗi khi một sản phẩm mới ra đời. Và họ chạy quanh như thế gian để có được chúng. Vì vậy cơ đốc nhân với những thứ vật chất của thế gian phải nên như lời Kinh Thánh nói rõ về điều này. Chúa Cứu Thế phán trong sách Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 19 đến câu 21. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten vét làm hư, và kẻ trộm đào ngay khoét bách mà lấy, nhưng phải chứa của cải ở trên trời. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúa Cứu Thế phán tín đồ không nên chứa của cải đời này vì chúng có khuynh hướng ăn cắp lòng chúng ta. Ngài phán, vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Khi cơ đốc nhân tích trữ của cải thế gian này, họ sẽ khó tập trung vào những điều ở trên trời, giống như Lót và vợ mình. Họ thường quan tâm nhiều hơn đến việc giữ hoặc tích trữ của cải hơn là những điều thuộc về thiên đàng. Lót và vợ ông đã có một thời gian khó khăn để rời bỏ của cải vì của cải làm đẹp lòng họ. Phaolô cũng dạy về thái độ cơ đốc đối với của cải vật chất của thế gian này trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 29 đến câu 31. Ông nói rằng, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc, nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui, nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua, nên như kẻ chẳng được của gì, và kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy. Vì hình trạng thế gian này qua đi, Phaolô nói rằng những người mua một thứ gì đó nên đối xử với nó như thể nó không thuộc về họ. Khi tôi đến một khách sạn, tôi không mua rèm mới hay khăn trải giường vì tôi sẽ chỉ ở đó tạm thời. Tương tự như vậy, chúng ta không bao giờ nên quên bản chất tạm thời của những sự thuộc về thế gian khi chúng đang qua đi. Ngoài ra, những ai sử dụng những sự thuộc về thế gian này không nên bị mê hoặc bởi chúng. Thay vì thế, những điều Đức Chúa Trời nhân từ ban cho chúng ta nên được dùng làm công cụ để thờ phượng và tôn vinh Ngài. Tuy nhiên, các tín đồ Chúa cứu thế sống theo thế gian mải mê với những điều thuộc về thế gian này. Họ chạy quanh tìm cách đạt được những điều đó giống như thế gian. Họ không biết gì về chớ chứa của cải ở dưới đất. Nếu bạn hỏi họ làm thế nào họ thực hành kỷ luật không tích trữ của cải trên đất này, họ sẽ không có gì để nói vì việc làm của họ không khác gì với việc làm của thế gian. Các môn đệ đã bán tất cả những gì họ có. Nhiều người trong hội thánh đầu tiên cũng làm như vậy. Kinh Thánh không ra lệnh cho chúng ta thực hành kỷ luật này theo cùng một cách. Nhưng tất cả chúng ta ít nhất phải cầu nguyện về điều đó và cầu hỏi Đức Thánh Linh hướng dẫn cách chúng ta nên vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Lót và vợ ông không biết gì về điều này. Họ bị nung đốt với những thứ của họ. Điều này ngăn trở sự vâng lời của họ đối với Đức Chúa Trời. Một đặc điểm nữa là bạn của thế gian thiếu kính sợ Đức Chúa Trời, không những Lót và vợ ông theo chủ nghĩa vật chất, mà rõ ràng họ còn thiếu kính sợ Chúa nữa. Các thiên sứ bảo gia đình của Lót đừng nhìn lại và đừng dừng lại bất cứ nơi nào trong đồng bằng. Và nếu họ nhìn lại, họ sẽ bị cuốn đi. Tuy nhiên, vợ của Lót vẫn nhìn lại, và kết quả là bị biến thành một trụ muối. Vì sao bà không chú ý đến lời cảnh cáo của thiên sứ? Rõ ràng, bà không xem Đức Chúa Trời và sự xử phạt của Ngài là nghiêm túc. Bà nghĩ, Đức Chúa Trời sẽ không xử phạt tôi vì nhìn lại, hoặc một cái nhìn nhỏ sẽ không gây tổn thương cho ai, hoặc Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời hay tha thứ. Đáng buồn thay, điều này quá phổ biến trong hội thánh. Chúng ta biết về một Đức Chúa Trời của tình yêu thương, nhưng chúng ta biết rất ít về một Đức Chúa Trời của sự công bình. Có thể nó không phổ biến bởi vì sự giảng dạy bị pha loãng thường thấy trong các hội thánh. Khi xem xét phúc âm, nó thường được dạy như một phương tiện của sự tự mãn và lòng tự trọng cao hơn. Đó là con đường để loại bỏ những nan đề và cánh cửa dẫn đến sức khỏe và sự giàu có. Nhưng thực tế về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời và cách ân điển của Đức Chúa Trời ban cho con người thì thường bị giảm thiểu hoặc không được đề cập chút nào. Đáng buồn thay, đây là tình trạng hiện tại của hội thánh. Hội thánh ngày nay không muốn nhắc tới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vì sợ xúc phạm người khác. Tuy nhiên, phúc âm cần phải được rao giảng đúng. Thêm nữa, Kinh Thánh nói rằng sự kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Chúng ta không thể sống đời sống khôn ngoan trừ khi chúng ta kính sợ Chúa. Họ thường tuyên bố rằng Ngài không bận tâm đến tội lỗi của họ. Ngài biết rằng họ chỉ đang trải qua một giai đoạn và mọi thứ đều sẽ ổn. Hoặc họ biết Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội lỗi của họ. Vì vậy họ sẽ chỉ cầu xin sự tha thứ khi họ phạm tội xong. Họ không biết gì về Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Sách Hê-bơ-rơ chương 12 câu 29. Đối với họ, Đức Chúa Trời, Đấng đã hủy diệt thế gian bằng nước là một câu chuyện cổ tích. Đức Chúa Trời Đấng đã hủy diệt Sodom là một Đức Chúa Trời của quá khứ. Và Đức Chúa Trời Đấng đã lưu đầy Israel không phải là Đức Chúa Trời của Tân Ước. Những tín đồ thế gian không sợ hãi một Đức Chúa Trời công bình và không biết rõ về Ngài. Vợ của Lót đã quay lại vì bà không kính sợ Đức Chúa Trời và không nghi ngờ gì. Một phần lý do khiến Lót do dự là vì ông thiếu sự kính sợ. Các thiên sứ nói, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành, chạy đi. Sau đó Lót dừng lại suy nghĩ, có thật Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thành không? Ngài có thật sự làm điều như vậy không? Ông phải bị các thiên sứ kéo ra khỏi thành. Một đặc điểm nữa là, bạn hữu của thế gian nhận lấy kỷ luật của Đức Chúa Trời. Lót đáp lại rằng, lạy Chúa, không được, này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu tròn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến. Thì tôi phải chết, kìa, thành kia đã nhỏ, lại cũng gần đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu tròn sự sống tôi. Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng, đây, ta ban ơn này cho ngươi nữa. Sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau hãy lại ẩn đó. Vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành này là Xoa. Khi mặt trời mọc lên khỏi đất, thì Lot vào đến thành Xoa. Điều đáng chú ý là khi Lot nài xin các thiên sứ cho phép ông đi đến Xoa, các thiên sứ đã đáp ứng lời thỉnh cầu của ông. Chắc chắn điều này thật đáng kinh ngạc. Đúng vậy, Xoa nhỏ bé, nhưng nó cũng tội lỗi giống như những thành Sodom và Gomorrah khác. Đây là một ân điển to lớn đối với Xoa, vì nó sẽ cho dân chúng ở đây có thời gian để ăn năn lâu hơn. Tuy nhiên, điều này không tốt cho Lot và các con gái ông. Điều này sẽ chỉ củng cố tinh thần thế gian của Lot và đặt họ chung quanh những con người đổi bại hơn. Thật ra, sau này chúng ta thấy rằng Lot cuối cùng đã rời khỏi Xoa để đến các hang động trong núi vì sợ hãi. Sáng Thế Ký chương 19 câu 30 nói, Lot và hai con gái rời Xoa để định cư trên núi, vì ông sợ ở lại Xoa, ông và hai con gái sống trong một cái hang. Vì sao Lot sợ ở trong thành mà ông yêu cầu? Rõ ràng, Xoa đầy những người gian ác giống như Sodom và chúng ta đã biết dân Sodom đối xử với khách tham quan như thế nào. Chẳng lạ gì, cuối cùng họ trốn lên núi. Vì sao Đức Chúa Trời cho phép Lot đi đến Xoa, khi Ngài đã lên án thành phố vì tội lỗi của nó? Cho phép họ đi đến Xoa có lẽ là một hình thức kỷ luật. Đôi khi Đức Chúa Trời đánh đòn chúng ta khi chúng ta phạm tội. Một trong những đặc điểm của cơ đốc nhân thế gian là kinh nghiệm sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Sách Hebrews chương 12 từ câu 5 đến câu 6 chép, hỡi con, chớ rể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Ngài trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Dường như Lot đã kinh nghiệm sự sửa phạt của Đức Chúa Trời khi ông được phép đi đến Xoa, là nơi ông đã sớm rời khỏi đó vì sợ hãi. Lot ở Xoa thì sợ hãi, nên cùng hai con gái mình bỏ đó mà lên núi, ở trong một hang đá kia. Cô lớn nói cùng em mình rằng, cha ta đã già, mà không còn ai trên mặt đất đến sánh duyên cùng ta theo như thế thường thiên hạ. Hè, chúng ta hãy phục rượu cho cha, và lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng phục rượu cho cha mình, nàng lớn đến nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Qua ngày mai, chị nói cùng em rằng, này, đêm hôm qua ta đã nằm cùng cha rồi, hôm nay chúng ta hãy phục rượu cho cha nữa, rồi em hãy lại nằm cùng người, để lưu truyền dòng giống cha lại. Đêm đó, hai nàng lại phục rượu cho cha mình nữa, rồi nàng nhỏ thức dậy lại nằm cùng cha, nhưng người chẳng hay lúc nào nàng nằm, lúc nào nàng dậy hết. Vậy, hai con gái của Lot do nơi cha mình mà thọ thai, nàng lớn sanh được một con trai, đặt tên là Moab, ấy là tổ phụ của dân Moab đến bây giờ. Người em cũng sanh đặng một con trai, đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ phụ của dân Ammon đến bây giờ. Sáng Thế Ký chương 19 câu 30-38. Câu chuyện chưa kết thúc, nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Lot và các con gái rời khỏi Xoa và định cư trong một hang động trên núi. Hang động thường là nơi người ta chôn cất người chết. Lot thà sống trong một ngôi mộ hơn là ở tại Xoa. Như đã đề cập trước đó, các con gái của ông, những người muốn có con, đã khiến cha họ say rượu và cưỡng hiếp ông. Họ sinh hai con trai lớn tên là Moab, có nghĩa là từ cha, và Ben-Ammi, có nghĩa là con trai của người bà con. Việc các con gái đặt tên con theo tên loạn luân của họ có nghĩa là họ không xấu hổ về điều đó. Đó thật sự là điều họ khoe khoang. Khi họ gặp người ta và giới thiệu con cái của họ, về cơ bản họ khoe khoang về cách họ thụ thai con cái. Các ghi chép ban đầu cho chúng ta biết loạn luân bị cấm trong nền văn hóa phương Đông cổ đại này, cho thấy hành động của cô con gái đã đổi bại như thế nào. Loạn luân bị coi là sai trái trong văn hóa Cận Đông và văn hóa Do Thái cấm một cách rõ ràng việc một người đàn ông có quan hệ với con gái hoặc con dâu của mình. Hình phạt cho tội lỗi đó là sự chết. Tương tự, văn hóa Lưỡng Hà cấm sự loạn luân như vậy trong một bộ luật. Cũng vậy, những tội lỗi như vậy sẽ bị trừng phạt bằng cái chết hoặc hình phạt lưu đày, và sau đó, bằng cách nộp phạt và đuổi một con vật ra khỏi thành mang theo tội lỗi, tương tự như con dê tế thần của Israel. Mặc dù loạn luân đã trở thành một thói quen phổ biến ở Sodom và Gomorrah và cũng ở Canaan, nhưng nó đi ngược lại những luật lệ phổ biến thời đó. Hành động lừa dối của các con gái Lot rõ ràng là sai trái, và sự khoe khoang của họ về điều đó càng làm cho nó tồi tệ hơn. Sự thỏa hiệp của Lot không chỉ được truyền lại cho các con của ông mà còn cho con của các con ông. Hai người con trai đã trở thành tổ phụ của dân Moab và Ammon. Họ là những kẻ thù tương lai của Israel. Chính vua Moab đã tìm cách thuyết phục tiên tri giả Balaam rủa sả Israel trong khi đang ở trong đồng vắng. Sau đó, khi Balaam không rủa sả họ, vua đã sai những người nữ Moab đến cám dỗ những người nam Israel bằng tình dục vô luân và thờ thần Ba Anh. Sách Dân Số Ký chương 25. Trong sách các quan xét, dân Ammon chiến đấu chống lại Israel khi họ ở Canaan. Họ là những đối thủ cay đắng. Tội lỗi của Lot tiếp tục trong con cái ông, thậm chí đến mức họ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Điều này xảy ra với nhiều bậc cha mẹ xưng nhận Chúa cứu thế nhưng không thực hành đức tin của mình tại nhà hay trong đời sống hàng ngày. Thường thì họ nuôi dạy con cái, là những người cuối cùng trở nên đối nghịch với Đức Chúa Trời, giống như dân Ammon và dân Moab. Họ cùng nhau trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Sách Xuất Ai Cập ký chương 20 từ câu 5 đến câu 6 mô tả tiến trình tội lỗi của những người cha theo sau con cái. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Phải chăng điều này có nghĩa là con cháu của những người không vâng lời sẽ bị trừng phạt đến 3-4 đời? Không, điều này có nghĩa là tội lỗi của cha mẹ và hậu quả của chúng sẽ lộ ra cho đến thế hệ thứ 3 hoặc thứ 4. Tội lỗi khó có thể nhổ ra khỏi một dòng họ. Người ta thường thấy nạn nghiện rượu, bạo hành gia đình, con cái ngoài gia thú, và thậm chí ma thuật, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tội lỗi của Lot ảnh hưởng đến con cái của ông, và điều này cũng thường xảy ra trong gia đình của các cơ đốc nhân thế gian. Điều cuối cùng chúng ta thấy rằng, bạn bè của thế gian vẫn nhận lãnh ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Bằng những cách nào chúng ta nhìn thấy ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời trên Lot trong phần tường thuật này? Khi chúng ta kết thúc phần kinh thánh này, chúng ta cũng không thể không chú ý thể nào ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời vẫn còn trên đời sống của Lot. Sự ưu ái của Đức Chúa Trời giống như một sợi chỉ chạy xuyên suốt toàn bộ câu chuyện. Chúng ta nhìn thấy điều này ở đâu? Chúng ta nhìn thấy ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi đời đời của Lot. Một lần nữa, Phi-e-dơ gọi Lot là người công bình, nghĩa là ông đã được cứu. So sánh sách Phi-e-dơ nhì chương 2 câu 7, ông không công bình vì bất cứ điều gì công bình mà ông đã làm, nhưng vì sự công bình được ban cho ông bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời. Giống như Abraham, ông đã được xưng công bình bởi đức tin. So sánh sách Sáng Thế Ký chương 15 câu 6, bản thân điều này là ân điển. Đó là ân huệ không xứng đáng với những người tội. Đức Chúa Trời cứu những tội nhân không xứng đáng, cảm tạ Chúa. Ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời cũng được nhìn thấy trong sự giải cứu Lot khỏi sự phán xét. Các thiên sứ thậm chí nói với Lot rằng nếu ông không rời khỏi Sodom, ông sẽ bị cuốn đi với kẻ ác. Chính ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời mà Lot đã được cứu. Thật ra, nhiều lần Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài, bảo vệ chúng ta khỏi những hậu quả của tội lỗi chúng ta và người khác, mặc dù chúng ta đáng bị như vậy. Chúng ta nhìn thấy điều này trong Sáng Thế Ký chương 12, khi Abraham nổi loạn ở Ai Cập. Ông nói dối về vợ mình, và bà được đưa vào hậu cung của Pha-ra-ôn. Trong khi ở đó, Đức Chúa Trời đã bảo vệ bà và đem một bệnh tật đến trên nhà Pha-ra-ôn cho đến khi bà được thả ra. Vâng, ngay cả trong sự chống nghịch, Chúa vẫn là đấng chăn chiên của những con chiên lạc mất. Ngài chăm sóc họ và nhân từ chu cấp cho họ. Nhiều lần Đức Chúa Trời cũng bảo vệ chúng ta khỏi những hậu quả của tội lỗi chúng ta. Chúng ta thấy ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện của Abraham và của Lot. Một trong những sự thương xót lớn trong đời sống của Lot là bác Abraham của ông. Tôi không biết tại sao Lot không trở về nhà của bác mình sau khi mất tất cả mọi thứ ở Sodom. Khi các thiên sứ bảo Lot đi lên núi, có lẽ họ đang nói đến nhà của Abraham. Sodom là vùng đất của đồng bằng và Abraham sống trong núi. Có lẽ Lot quá xấu hổ không thể trở lại với Abraham. Có thể ông đã xấu hổ với Abraham vì sự kết án không ngừng đến từ đời sống công bình của ông. Dù lý do là gì, chúng ta có thể rõ ràng về điều này. Lot được cứu khỏi sự phán xét vì lời cầu nguyện của Abraham công bình. Sáng Thế Ký chương 19 câu 29 nói, và khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lot ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lot ra khỏi chốn phá tan đó. Khi Abraham cầu nguyện với Đức Chúa Trời về việc giải cứu người công bình, Đức Chúa Trời đã làm. Ngài cứu Lot. Điều này đúng với nhiều cơ đốc nhân thế gian. Họ là những người nhận lãnh ân điển xuất phát từ những lời cầu nguyện của hội thánh, cha mẹ tin kính, hoặc bạn hữu, như các thánh đồ cầu nguyện cho họ. Dù Đức Chúa Trời kỷ luật, trong sự kỷ luật đó, xin Đức Chúa Trời nhớ đến sự thương xót, như lời cầu nguyện của tiên tri Ha-ba-cúc. Khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Ngài ban sự thương xót cho họ vì cớ những lời cầu nguyện của các thánh đồ, và nhiều lần cuối cùng Ngài dẫn họ trở về với Chúa cứu thế. Lot và các con gái của ông đã nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời để đáp lại những lời cầu nguyện của Abraham. Chúng ta đừng bỏ cuộc đối với những người xa cách Đức Chúa Trời, đặc biệt là cha mẹ. Chúng ta hãy trung tín cầu nguyện cho con cái mình. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của các thánh đồ Ngài. Lời cầu nguyện của người công bình có quyền năng và hiệu quả. Một điều nữa, chúng ta lại thấy ân điển và sự thương xót được thấy trong lời cầu nguyện của Lot cho thành xoa và sự giải cứu của nó. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nhìn thấy một hình thức khác của ân điển và sự thương xót trong lời cầu nguyện của Lot. Khi Lot cầu nguyện để đi xuống xoa, Đức Chúa Trời tha cho thành phố mặc dù họ gian ác. Lời cầu nguyện của Lót, mặc dù có lẽ ít, đã có hiệu quả. Cũng vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời vẫn sử dụng các cơ đốc nhân thế gian để cứu rỗi và chúc phước cho một số người. Những người thật sự được sanh lại sẽ luôn luôn sinh ra một số bông trái, mặc dù họ bỏ lỡ điều tốt nhất của Đức Chúa Trời. Bởi vì họ là con cái của Đức Chúa Trời, họ vẫn là những người nhận lãnh ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chính tình yêu thương, sự nhân từ và sự kiên nhẫn của Ngài là điều có ý nghĩa kéo họ đến sự ăn năn. Sách Roma chương 2 câu 4 nói rằng, hay là ngươi khinh dè sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Giống như cha của đứa con trai hoang đàng, Đức Chúa Trời chờ đợi, và chờ đợi những tín đồ thế gian trở về để Ngài có thể hôn họ, ôm họ, và khoác áo choàng của Ngài lên họ. Ngài vẫn muốn ban cho họ điều tốt nhất của Ngài. Tạ ơn Chúa vì ân điển và lòng thương xót lạ lùng của Ngài. Quý thính giả thân mến, bạn đã kinh nghiệm ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời theo những cách nào? Ngay cả khi đang ở trong sự chống nghịch, xin lời Chúa đến với mỗi lòng chúng ta, giúp chúng ta trung tín trong đức tin với Chúa, để có thể bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho những người không trung tín bước đi với Đức Chúa Trời hoặc hoàn toàn chống nghịch Ngài. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài học này với bài 17 vào tuần sau. Những bước để chiến thắng tội lỗi theo thói quen, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Nhằm hồi thứ thánh giữa cơn bi ai, có tiếng quy mau nhắc nhớ không thôi, Giêsu hằng ở bên tôi. Giêsu cùng đi xuống đàng, tôi không buồn lo thở than, tiếc chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giêsu thường nhớ đời bóng tôi ham sống không thôi, có cho tìm cứu quyết không lo âu, Giêsu nào bỏ tôi đâu, Giêsu cùng đi suốt đàng, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giêsu thường nhớ ngày tỏ sáng hay đêm u mình, nhằm hồi bối rối